Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm ghế hàng đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy. Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bài đọc 1 trong ngày thứ 3 sau Chủ nhật thứ 2 mùa chay, trích sách ngôn sứ Isaiah. Đọc xong, anh chị em có thấy rằng là mình phải suy nghĩ lại, mình phải quyết định lại không? Và mình phải có một cái gì đó thay đổi không, thưa anh chị em? Để nghe lại nha, nghe không? Nghe không? Nghe không? Đây, hỡi những kẻ làm đầu Sodom, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Hỡi dân Gomora, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo. Đây là lời Chúa dạy bảo. Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết. Hãy rửa cho
sạch,
tẩy cho
hết.
Rửa cái gì? Rửa cái gì? Tẩy cái gì? Rửa tội, tẩy tội và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mặt ta. Hãy rửa, hãy tẩy và hãy vứt tất cả tội ác ra khỏi mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện. Vậy thì trong 40 ngày tĩnh tâm này, anh chị em có dịp để mà coi lại, có dịp để mà xét mình, có dịp để mà trở về với mình, thử coi là đâu là tội ác của tôi, đâu là tội lỗi của tôi, đâu là những lỗi lầm của tôi, đâu là những sai sót của tôi. Nếu có thì tôi phải rửa cho, tẩy cho hết. Rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ hết. Giữ lại làm cái gì? Có những người đi xưng tội mà không xưng hết còn để dành lại, tại vì mình không có xét mình cho kỹ. Xưng tội, thưa cha, con xưng tội cách đây 30 năm rồi, xưng tội cách đây 10 năm rồi, rồi cải tội, con nó bỏ lễ Chúa Nhật, con có không nghe lời cha mẹ hết. Chúa tôi 10 năm trời mà nó phạm có mỗi hai tội là bỏ lễ Chúa Nhật với lại không có lời cha mẹ. Tôi nói con xét mình kỹ chưa? Thế cha, con xét mình kỹ rồi, con chả có tội gì cả. Nhưng mỗi tội vậy thôi. Bảo thánh thật thì, thánh thật. Tôi thấy rằng mình càng ngồi mà xét mình thì càng thấy mình đầy tội, nhiều tội, lắm tội, và đi đến đâu cũng vãi tội. Nó nhiều quá mà đi đâu cũng vãi tội ra. Thế làm gì mà có những người đi xưng tội chẳng chịu xét mình cho kỹ, phải rửa cho sạch, thấy chưa, phải rửa cho sạch, tẩy cho hết, chứ đừng có để lại cái gì cả. Vì thưa anh chị em, mình dám can đảm nhìn nhận vào con người thật của mình, nhìn nhận đây là tội của tôi, đây là lỗi của tôi, đây là thiếu sót của tôi, phải thấy rõ nó là tội thì mình mới rửa được, thấy rõ là tội thì mới tẩy được, thấy rõ là tội thì mới vứt đi được. Có khi vứt đi là uổng uổng quá, đang giận mà vứt đi uổng quá thôi, lại vơ lại giận tiếp. Có không? Có không ạ? Có. Rồi có khi mình tự ái dồn cục, mà tự ái tức là tôn mình lên. Cho nên bây giờ bảo mình tĩnh tâm lại, mình bỏ cái tự ái đi, bỏ cái tự ái đi thì nó còn coi mình ra cái gì? Ta thấy không? Chúng ta hay bị cái cám dỗ của ma quỷ là nếu mà mình nhịn nó, người ta bảo một sự nhịn thì 9 sự lành. Nhưng mà đây nó bảo nhịn là nhục, cho nên gọi là nhịn nhục. Nhịn nó nhục lắm cho nên không nhịn nữa. Rồi mình không có chấp nhận mình tha thứ, hoặc là mình tha thứ rồi nhưng mà không quên được. Nếu mình tha thứ mà mình không quên được thì đã vứt đi chưa? Đã rửa sạch chưa? Đã tẩy cho hết chưa? Chưa, vẫn còn tức lắm rồi anh chị em. Cho nên bây giờ mình xét mình lại thôi, thấy cái nào mà nó còn làm cho mình chưa hay, chưa tốt, chưa đẹp thì vứt nó đi để làm cái gì? Cái tự ái của mình, tôi thấy cái đó là nó dính chùm lắm, phải không? Cái tự ái của mình mà mình đi phục vụ thì hăng lắm, nhưng mà ai đụng vô tự ái của mình cái là mình nổi đóa lên, mình bỏ hết không làm nữa, có phải không? Đang là hát ca đoàn vui vẻ mà bắt đầu bà sơ hay là ông cha ông thầy nói gì cái đụng chạm mình, cái tự ái là bỏ. Đang đi sinh hoạt hội đoàn hăng hái lắm, làm việc công đồ hăng lắm, nhưng mà ông cha ông thầy bà sơ nào nói chạm tự ái mình cái là mình bỏ. Cho nên mình bỏ tự ái thì lại không bỏ, mà lại bỏ hoạt động công đồ. Bỏ tự ái thì không bỏ, lại bỏ không đi hát ca đoàn. Ta thấy cái cần bỏ thì mình không bỏ, cái mà cần phải bỏ thì mình lại giữ lại. Đáng lý cái đó phải bỏ, cái tội ác đó, cái tự ái đó thì phải bỏ nó đi, thì mình lại giữ tự ái lại và đi bỏ không hoạt động nữa. Anh chị em thấy có những người rất là hăng say hoạt động tông đồ, quên mình phục vụ, nhưng mà đụng đến cái tôi, đụng đến cái tự ái là bỏ hết. Bỏ hết không làm gì cả. Hỏi sao không làm nữa? Úi, làm tụi nó làm cái gì? Tụi nó cả trớn, tụi nó thế này, tụi nó thế nọ, tụi nó thế kia. Ủa, làm cho Chúa hay là làm cho tụi nó? Mà sao vì tụi nó mà mình bỏ? Suy nghĩ lại coi. Cho nên tĩnh tâm là mình hỏi lại lòng mình coi là thực sự tôi đang làm vì ai? Tôi đang làm vì cái gì? Tôi đang làm cho ai? Mà nếu tôi làm vì Chúa, nếu tôi làm cho anh em, nếu tôi làm cho giáo hội, thì những cái gì cần phải bỏ thì tôi nên bỏ, mà cái gì cần giữ lại thì tôi nên giữ lại. Cái tốt với cái xấu, anh chị em trả lời, tốt với cái xấu bỏ cái nào? Bỏ cái tốt. Chúa tôi trả lời lại, xấu với tốt bỏ cái nào? Giữ lại cái gì? Giận với tha thứ, giữ lại cái giận hờn hay tha thứ? Bỏ cái gì? Bỏ cái gì? Giữ lại cái gì? Giữa cái nhịn nhục với cái chấp nhất, tẩy cái gì? Tẩy cái chấp nhất. Rửa cái gì? Rửa cái chấp nhất hay là cái giận hờn? Rửa cái giận hờn đi. bỏ cái giận hờn đi, bỏ cái chấp nhất đi. Mình phải thấy rõ cái đó. Cho nên lời của Chúa khi mà mình đọc từng câu, từng chữ, rồi mình ngẫm nghĩ lại, đối chiếu lại cuộc đời của mình, đối chiếu lại lối sống của mình, mình mới thấy rằng là lời Chúa đúng là lưỡi gươm sắc bén, đâm thấu tất xương vi tủy, tất lìa ra, rõ ràng trắng đen tốt xấu. Nhưng mà mình lại cứ mập mà mập mờ, tốt với xấu, trắng với đen, vì thế mà đi xưng tội. Xét mình chẳng thấy có tội nào là vậy, vì cái tự ái của tôi mà, tôi ngu gì tôi bỏ. Tự ái để bỏ thì lấy gì mà giận. Thấy không, cái thằng này nó chả biết tự ái là gì cả, chửi nó cứ chơ chơ ra. Người ta không có tự ái, người ta không chấp nhất thì lại bảo cái thằng này nó không biết tự ái là cái gì, thằng này nó cứ chơ chơ ra, nói nó cứ chơ chơ ra. Còn mình phải có tự ái, cha đã đụng đến mình phải giận, cha mày không giận nó bảo mình ngu sao. Chị em thấy không, đó là cái mà lúc mà ta đi xin tội, ta không có xét mình mà không thấy được cái đó, cho nên mình không có bỏ. Xin tội xong vừa mới ra khỏi tòa mà người ta vừa mới dẫm lên cái áo mình, nó quay lại chửi luôn. Bà mới rước lễ xong, bà mà không rước lễ là mới biết tay bà. Thì ta thấy là anh chị em mình đến với lòng thương xót Chúa, rồi tĩnh tâm mùa chay 40 ngày, xét lại coi nên giữ cái gì và nên bỏ cái gì. Cái mà Chúa bảo chúng ta bỏ là phải vứt đi tội ác của các ngươi khỏi trước mắt ta, đừng làm điều ác nữa. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình. Đừng làm điều ác, tập làm việc thiện. Anh chị em có thấy khác nhau kỳ không? Là tại sao mà lại bảo là đừng làm điều ác mà lại tập làm điều thiện? Tại sao lại đừng làm điều ác mà điều thiện lại phải tập? Tại vì ta thấy này, tôi nói anh chị em, khi mình lại cái ngọn đèn này, khi mình sờ vào tới, vào cái ngọn lửa, mình giật tay ra ngay hay là để thử coi nó có nóng hồn rồi mới giật? Có giật ngay không? Vừa mới đưa tay vào lửa phải giật ra liền đúng không? Có ai mà cứ đưa tay vào à, có nóng không ha, nóng không ha, nóng không ha, lúc mình lấy tay ra cháy hết rồi. Nóng thì phải giật ra liền. Cũng giống như là anh chị em lại sờ vào cái dây điện thử coi, sờ vào dây điện thử coi, nếu mà nó giật thì ta phải làm sao? Tôi bảo là cái thằng này bị điện giật mà, thấy không? Điện vô là giật liền. Thế thì điều ác mình phải vứt đi liền, đừng làm điều ác nữa, có nghĩa là không dây dưa với nó. Thấy cái gì xấu, thấy cái gì không hay, không tốt là phải bỏ đi liền. Nói xấu tốt hay xấu? Tốt lại chua, tôi lại tốt. Không còn phân biệt cái nào là tốt hay xấu, cho nên đâu có bỏ. Nói xấu là tốt hay là xấu? Nói xấu là tốt hay là xấu? Giữ hay bỏ? Bỏ. Đừng làm điều ác nữa là stop ngay, ngừng ngay, không có nói xấu. Chứ không phải thưa cha con sẽ cố gắng tập không nói xấu nữa. Không cần phải tập không nói xấu. Không nói xấu là không nói xấu. Ăn cắp tốt hay xấu? Có phải là phải tập là mỗi ngày bớt ăn cắp đi một ít không? Hôm nay con lấy của cha 100 ngàn, mai con tập con lấy 80 thôi, rồi mốt con lấy 60 thôi, con mốt con lấy 50 thôi. Có phải tập để mà bớt dần ăn cắp không? Không, ăn cắp là xấu là phải bỏ liền. Nói xấu là phải bỏ liền. Vâng, con sẽ tập không nói xấu cha mà con nói xấu em cha. Như không, con cứ tập không nói xấu cha mà nói xấu bà sơ. Như không, cho nên đã xấu là mình phải bỏ, đã không tốt thì phải bỏ. Này, chứ cam này nó thối gì, có bỏ hay ăn? Thôi, ăn đi, tập ăn. Có ai tập ăn cam thối không? Thế thì tại sao điều xấu mình không bỏ ngay mà lại còn cứ phải bỏ, cứ phải dần dần. Hôm nay không lấy nhưng mà mai mà không canh lại lấy, cũng như không. Thấy không? Mình đã không lấy thì dù có canh hay không canh mình cũng không lấy. Mày ra mày ngó coi có ai không người ta lấy. Còn hôm nay mà có ai thì mình không, mình khoanh tay đi lễ. ra trước đài lòng Chúa thương xót, mắt trước mắt sau không có ai thì mình thò tay vào mình móc, còn thiếu mà có ai thì mình vì cuộc khổ nạn đau thương. Đúng quá bà này, đúng quá bà cười. Thì anh em thấy không, đã nó là xấu thì phải bỏ. Lời Chúa nói mà, đừng làm điều xấu nữa, thôi thấy xấu rồi bỏ đi, giữ nó làm cái gì, chứ cam nó thối rồi mà cứ giữ lại vẫn còn trời ơi bỏ đi, cam thối rồi. Cái điều mà nói xấu không tốt đó thì bỏ đi. Cái điều mà cứ tay máy gặp cái gì lấy cái đó không phải của mình cũng cứ lấy thì bỏ đi. Cái gì của chung mà cứ lấy làm của riêng của mình thì cũng tập mình bỏ đi, đừng có làm cái chuyện đó nữa. Để mà tập làm điều thiện. Tại sao lại tập làm điều thiện? Vì thưa anh chị em, rõ ràng cái điều thiện không dễ làm tí nào, mà mình phải tập dần dần, dần dần. Mỗi ngày cái việc thiện, cái việc tốt là những thói quen tốt lành mà mình làm thường xuyên thì nó thành điều tốt, nó thành việc thiện. Giống như đọc kinh, đọc kinh có phải mình đọc ngay xong cái mình nghỉ không? Không, mà phải tập mỗi ngày ta đọc kinh, mỗi ngày ta cầu nguyện. Thấy không? Chuỗi kinh lòng thương xót cũng phải tập. Tập có nghĩa là phải làm đi làm lại. Làm chưa tốt thì lại làm lại cho tốt hơn. Đã tốt rồi thì làm cho tốt nữa. Cứ như vậy, việc thiện thì phải tập. Giống như chị em đến đây, tập đừng vứt rác. Khó quá. Có mỗi cái chuyện đừng vứt rác thôi mà sao tập mãi không xong. Mắt trước mắt sau quăng, mắt sau mắt trước quăng. Thấy không? Kỳ quá. Tôi không thấy, người khác không thấy, nhưng mà ai thấy? Chúa thấy. Vì thế mà cái điều xấu mình có che mắt được người khác, mình có che mắt được thế gian, hoặc là mình có lấy cái tấm gì đó mình che cái camera đi để không ai thấy, nhưng mà còn ai thấy? Chúa thấy mà, có giấu giếm gì được đâu. Cho nên thấy xấu thì bỏ đi, còn điều thiện nó thì tập mà làm. Không phải tập làm để cho người ta thấy mình làm điều thiện. Tập làm điều thiện khác với làm điều thiện cho người ta thấy, khác nha. Tôi tập làm điều thiện cho người khác thấy, có nghĩa là hôm nay tôi lên tôi đốt nến chưa ai thấy phải không, mai tôi lên lại đốt nến ai thấy chưa, không ai thấy tôi lại đứng cao nữa, ai thấy chưa, có phải tập làm cái đó không? Không. Có những người làm điều tốt, điều thiện mà cứ phải cho người khác thấy. Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay đó, những cái người mà quân giả hình, những người lãnh đạo, những người đứng trên ngai tòa đó, họ thích làm điều tốt, điều thiện chỉ để cho người ta thấy mà thôi. Làm điều thiện, mình tập làm điều thiện là mình làm với Chúa và mình làm với chính bản thân mình. Thấy điều đó là tốt, lương tâm tôi bảo tôi làm thì tôi phải làm. Thấy rác, có những người không xả rác nhưng mà thấy rác cũng không nhặt. Điều thiện chưa xong, không xả rác mới là tiêu cực, nhưng còn thấy rác mà đi nhặt cái rác lên, đó mới là tập làm cái điều thiện tích cực hơn. Chị em để ý không ạ? Thấy rác tôi không xả, nhưng mà thấy rác người khác xả, tôi có dám cúi xuống để tôi lượm cái rác đó không? Thấy nhà thờ nó sạch như thế này, tự nhiên có cái cọng rác đây, nào nó xả thì nó nhặt, còn không có xả rác. Như không, thế anh chị em tập làm điều thiện mà thôi, tập cúi xuống đi bà, tập đi bà, tập cúi xuống nhặt. Đó, phải tập. Phải tập mỗi ngày mình làm, tập những điều thiện đó đi. Rồi mình tập là nhường nhịn nhau đi. Tại sao mình cứ phải chen lấn làm cái gì? Đi xưng tội, tại sao không cứ xếp hàng, cứ người đến trước thì xưng trước, người đến sau thì xưng sau? Tại sao không tập làm điều thiện đi, mà đi xưng tội còn chen lấn, còn giành giật nhau? Thì nó đúng là đi đâu mình cũng vãi tội ra đến đấy. Cái người mà nó tội thì đi đâu nó cũng vãi tội ra. Đúng không thưa anh chị em? Giống như cái người mà mang một cái thùng phân chẳng hạn thì đi đâu cũng mùi phân nó cũng bốc lên. Thì người mà quen phạm tội đi đâu nó cũng gây tội à. Nó cũng sinh tội ra. Mày sinh tội ra rồi mày gây tội ra rồi mày vãi tội ra, không có bỏ đi. Đi đâu nó cái thằng mà nó nói xấu thì cái miệng nó lép xa lép xét, đi đâu cũng nói xấu. Đi vào trong nhà thờ cũng chàng đang giảng, nó giảng xong nói xấu tiếp. Đọc kinh xong rồi nói xấu. Và từ từ tôi bà ra lần chuỗi xong rồi tôi bà nói xấu. nó quen mức độ đến như vậy mà. Rồi nó quen lấy mà, cứ mắt trước mắt sau của anh nhìn là lấy, mắt trước mắt sau của anh nhìn là lấy, giấu giếm móc mép rồi em đem đi về. Cái xấu nó cứ không chịu dứt bỏ, nó cứ dây dưa mãi hoài. Cho nên phải tập làm điều thiện. Mà ngay ở đây anh chị em tập mấy cái chuyện rất đơn giản là tập nhặt rác đi. Những người Tây ở sang đây, có những ông Tây mà đi xuống bờ biển, sáng nào cũng đi một cái bao với lại một cái cặp hột rác, ông đi ông lượm hết rác ở bãi biển, chả ai nói gì cả. Mình ông đi ông lượm, ông thấy ông chịu không nổi, làm cái điều thiện. Thì xem mình đến đây cũng vậy, thấy có rác ở trước mặt mình này, ở đường đi này, ở dưới sân nhà thờ, ở cái cung thánh, mình lượm đi, đó tập đi, rồi tập xếp hàng đi, ra xin tội cũng xếp hàng, lên đặt tay cầu nguyện cũng xếp hàng, rồi rước lễ cũng xếp hàng, tập làm, đó là việc thiện đó, là biết nhường nhịn nhau. Ai cũng khoái giành trước, ai cũng khoái giành trên. Giống như bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói là nó thích ngồi chỗ trên, nó ăn cỗ cũng ngồi chỗ trên, vào nhà thờ cũng ngồi chỗ trên, đi lên đặt tay cũng phải đứng trên, vào xuống tội cũng phải đứng trên, cái gì nó cũng phải ở trên đó. Chúa nói với lại người đó đó. Chúa nói họ cứ thích ở trên, ăn trên, gọi là ăn trên ngồi chốc, ăn trên ngồi chốc. Rồi họ là những cái người mà đứng chỉ tay năm ngón, chất gánh nặng lên vai người khác mà một ngón tay nó cũng không lay thử. Chốc rồi lễ xong rồi bà quét nhà thờ, bà này thu ghế, bà này thì đi tưới cây, còn bà này thì ra nhà vệ sinh, còn bà này thì xuống nấu cơm. Cứ chỉ tay năm ngón suốt, bắt người ta làm hết chuyện nọ chuyện kia, còn tôi ngồi coi tivi, còn tôi ngồi uống nước trà, còn tôi ngồi tán phép, còn tôi đi ngó coi ai mà không làm mà tôi. Bà làm chưa? Bà này làm chưa? Bà này làm vậy à? Bà này không làm được khoanh tay. Đó, thì, bà này ngồi mà cười. Thì ta thấy rõ ràng là chúng tôi đọc bài tin mừng này xong cảm thấy xấu hổ. Chúa đang nói ai? Nói chính tôi. Chúa đang nói chính chúng tôi, những linh mục, những tu sĩ, những người đứng trên ngai tòa mà giảng dạy, mà rao giảng lời Chúa, mà loan báo lòng thương xót của Chúa. Hãy nghe nó nói mà đừng nhìn vào việc nó làm, vì nó nói mà nó không làm, tệ hơn nữa là nó nói một đàng mà nó làm một nẻo. Đứng trước mặt anh chị em đây, cúi đầu xin anh chị em thương tha thứ, xin anh chị em thương tha thứ, xin anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi để dám sống điều mình nói, điều mình giảng, và chỉ giảng điều mình sống mà thôi. Nếu không thì tất cả những lời rao giảng ấy là lời sáo ngữ, là lời giả dối, là lời giả tạo. Và tất cả những cái gì mà chúng tôi sống, thay vì làm chứng thì nó thành phản chứng. Rao giảng một Đức Giêsu khó nghèo, rao giảng một đời sống khó nghèo, mà thực tế cuộc sống của mình thì hết sức trưởng giả. Nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng, một bước thì lên xe hơi, một bước thì vào máy lạnh, một bước thì đi nhà hàng. Giảng rằng phải đến với những người nghèo, mà cứ ai đại gia, cứ ai quyền cao chức trọng thì sinh nhật của cháu nó mình cũng đến, dỗ của bà nội của đứa cháu ngoại của ông cố nội nó mình cũng phải đến. Thì thưa anh chị em, trong khi đó người ta sức giàu thì mình kêu mình bận, người ta có nhu cầu người ta đến thì mình bảo sợ làm phiền, còn mình thì người ta chưa mời mình cũng đã mải mốt đến, nhà giàu nó mới ho một cái đã mải mốt đến, đây thuốc ho ướm dược, còn nhà nghèo đổ ruột ra mình cũng bảo chả sao cả, nghe phải không? Người giàu Bởi vì đó đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Anh mày đổ ruột, những người nghèo khó đến với mình thì mình bảo ui chả sao cả, còn người giàu thì ui rồi có sao không, ui rồi lúc mới gặp, ui rồi ôi trời ơi ghê, thế mà ghê. Thì anh em thấy rồi, còn mình biện hộ là vì mình phải quen với người đó để có tiền để mà xây nhà thờ, phải quen người đó để có tiền mới đi mua đất đai để loan báo tin mừng. Có cần thiết phải như vậy không? Có cần thiết phải như vậy không thưa anh chị em? Có cần thiết phải o bế những người giàu, phải o bế những người đại gia, o bế những người có tiền có của như vậy không thưa anh chị em? Chúa bảo nó nói mà nó không có làm, nó nói một đằng mà nó làm một nẻo. Cho nên thưa anh chị em, xin anh chị em thương tha thứ cho tôi, vì tất cả những lời đó là lời mà Chúa nói với chính bản thân tôi. Tôi thấy nghiệm rõ ràng điều đó. Vì vậy mà phải vứt ngay đi những cái tội ác của mình và tập làm việc thiện. Gì nữa anh chị em nghe rõ lại lời của Chúa nói. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình. Tìm kiếm lẽ công bình. Người lãnh đạo, người đứng đầu, người mục tử phải sống sao cho có sự công bình, sống sao cho có sự công bằng. Không có công bình nói gì chuyện bác ái. Thấy không? Một trong những cách mình thể hiện lòng thương xót là phải có sự công bằng. Cho nên trong nhà thờ công bằng, ai đến trước thì ngồi trước, ai đến sau thì ngồi sau. Nếu mà có ưu tiên là ưu tiên cho những anh chị em ngồi xe lăn đây này. Nếu mà ưu tiên cho những người già, những người khuyết tật đây này. Chứ không có ưu tiên cho ân nhân, không ưu tiên cho người giàu, không ưu tiên cho những người máu mặt thì khác, không có chuyện đó. Muốn đi xa hơi đến trễ thì cứ ngồi góc kia mà ngồi, có lôi thôi gì cả. Chứ không phải đi xa hơi rồi đến trễ leo lên đây mà ngồi, anh em người ta đi đạp xe mười mấy chục cây số để đến đây cái phải nhường cho những người có xa hơi. Không có làm gì có cuộc chuyện đó. Cho nên phải tìm kiếm lẽ công bằng, phải đối xử với mọi người trong sự công bằng trước đã, rồi hãy nói đến chuyện bác ái, rồi hãy nói đến cái chuyện gì cao hơn. Công bằng không có lý gì mà bác ái, mà công bằng thực sự ra nó là thể hiện của lòng bác ái. Công bằng nó là thể hiện của lòng thương xót. Vì thương xót người ta mà tôi phải xử công bằng với người ta. Lòng thương xót được biểu hiện bằng biết đối xử công bằng, không phân biệt đối xử, không thiên vị, không nhất bên trọng nhất bên khinh. Đấy, Thiên Chúa của chúng ta mời gọi mình đi tìm kiếm lẽ công bằng, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Xử phạt người áp bức, nếu người áp bức người ta giàu có, người ta có quyền, người ta có tiền, có dám xử không? Có dám xử không? Sao sợ rồi, không ai dám nói. Làm gì mà nhát thế? Có dám xử không? Xử không? Nếu người giàu, nếu người có quyền họ làm điều sai, dù là quyền cao, chức trọng, dù là địa vị thế nào đi chăng nữa, có xử không? Xử không? Xử. Sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Những người cô nhi, những người quả phụ là những người cần được biện bênh vực, cần được chở che, cần được bảo vệ. Những người đó thấp cổ bé miệng, cô nhi quả phụ thì mình lại chẳng đoái hoài gì tới, mà mình cứ bênh vực những người giàu, cứ xử công minh cho người có quyền và bảo vệ những người có chức. Còn những người mà thấp cổ bé miệng, những người tứ cố vô thân, những cô nhi quả phụ thì mình lại bỏ rơi họ, thì làm sao mà có sự công bình ở trong đó, làm sao mà có lòng thương xót như thế được thưa anh chị em? Đức Chúa phán: hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận. Nghe cái này thấy lòng thương xót của Chúa vượt qua cả lẽ công bằng ở chỗ: tội các ngươi dầu có đỏ như son cũng ra trắng như tỏ lên. Tội các ngươi dầu có đỏ như son ta cũng làm cho trắng tinh như, có thấm tựa vải điều cũng hóa trắng như bông. Tội các ngươi, tội của tôi, tội của anh chị em, tội của chúng mình, dầu có đỏ như son thì lòng thương xót của Chúa, máu và nước từ trái tim Chúa cũng làm cho trắng như tuyết. tội của chúng ta có thấm như vải điều, Chúa cũng làm cho trắng như bông. Nhớ, nếu các ngươi chịu nghe lời ta, các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa màu trong xứ. Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch, các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo. Miệng Đức Chúa đã phán như vậy. Nghe cho rõ, miệng Đức Chúa đã phán như vậy, chứ không phải miệng của tôi hay là của bất cứ ai. Miệng Đức Chúa phán rằng là: hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận. Tội các ngươi dẫu có đỏ như son, ta cũng làm cho trắng tinh như. Tội các ngươi có thấm tựa vải điều, ta cũng làm cho trắng như bồng. Nếu các ngươi chịu nghe lời ta, thì các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa màu trong xứ. Nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch, thì các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo, không có lời thôi gì hết. Công bằng, lẽ phải, sự thật là như vậy. Nếu mình nghe lời Chúa, nếu mình thực thi lời của Chúa, thì Chúa sẽ cho được hưởng hoa màu trong xứ sở. Ngược lại, không nghe lời Chúa, phản nghịch cùng Chúa, chống lại, thì sẽ phải ăn gươm ăn giáo. Giờ của lòng thương xót đang đợi chờ ta quay về. Giờ của lòng thương xót cho chúng ta thấy rằng tội của ta có thấm như vải điều, Chúa cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Giờ của lòng thương xót cho thấy tội của ta có ghê gớm như thế nào, Chúa cũng làm cho trắng tinh như bông. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không chạy đến với lòng thương xót? Còn chần chờ gì nữa mà không chạy đến với ngay tòa lòng thương xót là bí tích hòa giải, để được làm cho trắng tinh như bông, trắng tinh như tuyết? Thưa anh chị em, còn chờ đợi gì nữa không? Còn ngại ngần gì nữa không? Còn sợ sệt gì nữa không? Trời ơi, ngại ngần không không mà bé như vậy à? Mình phải xác tín mạnh dạn lên chứ, để cho cả thế giới ngày hôm nay biết được lòng thương xót của Chúa như thế nào chứ. Còn chần chờ gì nữa không? Còn ngại ngần gì nữa không? Còn sợ sệt gì nữa không? Vì tội của ngươi có đỏ như thế nào, ta cũng làm cho trắng như. Tội của ngươi có thấm như vải điều, ta cũng làm cho trắng như bồng. Hãy như tuyết, như bông, nhờ máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch đấy, thưa anh chị em. Giờ của lòng thương xót đấy. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi một người chúng tôi phải xét lại mình. Chính bản thân chúng tôi là người nói lời của Chúa, rao giảng lòng thương xót của Chúa, là người giảng lời của Chúa, mà chúng tôi có sống được lời đó hay không? Chúng tôi có giảng lời chúng tôi sống hay không? Nếu không giảng lời chúng tôi sống, chúng tôi sẽ sống những cái gì mà chúng tôi làm tầm bệnh? Chúng tôi sẽ nói những cái gì chúng tôi làm tầm bệnh? Nếu không sống lời mình giảng, thì mình sẽ giảng cái điều xấu xa mình mà mình đã sống. Tại vì mình sống thế nào mình giảng như vậy. Sống tốt thì mình giảng tốt, sống xấu thì mình giảng xấu. Ghê gớm chưa? Nếu con không sống điều con giảng là những điều tốt lành con giảng, con sống những điều tốt lành, con giảng những điều tốt lành, thì con sẽ giảng những điều xấu xa, bởi con đã sống những gì rất xấu xa. Bây giờ mời những anh chị em đã được ơn của Chúa, chúng ta lên chia sẻ cho mọi người coi mình đã cảm nhận được lời Chúa như thế nào, đã chọn lựa con đường tốt lành như thế nào để được Chúa ban ơn. Con mời con lên đây.
Con chào cha. Con Trần Thị Chiến ở dưới Đồng Nai Biên Hòa. Hôm nay con đi theo mấy chị con lên đây để tới lòng thương xót Chúa. Thì con cũng có đôi lời nói với toàn.
Con được ơn gì con nói cho mọi người nghe.
Dạ, con thì con bị bệnh ung thư từ năm 2013.
Ung thư gì?
Dạ, ung thư tử cung ạ. Thế con chữa ở ung biếu. Thế rồi con lên bàn mổ thì con chỉ đọc được có một kinh lạy cha, rồi người ta cho thuốc mê và con ngủ luôn. Thế người ta mổ con xong rồi đến lúc con ra thì mấy tiếng con mới tỉnh. con tỉnh được thì đến lúc này tôi cho con xuống cái phòng hồi sức thì xong rồi cũng nhờ ơn Chúa và mẹ phù hộ cho con, thế là con đỡ đau, con đỡ đau thì con đến khi mà bác sĩ bảo con là cho về nghỉ một tháng rồi lên đi xạ, thế con đi lên đi xạ 25 xạ, thế thì con về đến năm 2015 con lại tái phát. Còn lại tái phát thế là con lại đi tiếp tục lên trên ung bướu thì các bác sĩ lại cho con đi hóa chất thì tóc con nó rụng hết, bây giờ con tóc con nó mọc bằng tần này rồi. Thế mà con lại khỏe nên là con hôm nay con theo các chị con lên để tạ ơn lòng thương xót và cha và mẹ Maria đã cất bệnh tật cho con khỏi. Thì hôm nay là con lên con tạ ơn thế con xin cảm ơn cha và tất cả cộng đồng dân Chúa hôm nay và xin cộng đồng dân Chúa đọc kinh cầu nguyện cho con càng khỏe càng tốt.
Càng khỏe càng tốt. Rồi, con có máy chưa?
Dạ con, em con cho một cái nhưng mà bây giờ con lại muốn cho mẹ con một cái ở ngoài Bắc. Thế nhưng mà con cái nãy con xuống sơ rồi, mua mà.
Đây, mời con lấy một cái về cho món quà của lòng Chúa về cho mẹ của con. Một người bị ung thư tử cung mà hôm nay đã được khỏi. Một người đã xạ trị tóc đã rụng nhưng mà hôm nay thì là đây là tóc thật. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 63.
63 tuổi. Rồi, cảm ơn. Rồi mời con, người thứ hai. Một người ung thư tử cung, còn người thì này ung thư cái gì?
Cộng đoàn, thưa cha, con không có ung thư, con bị bíu thôi cha.
Mà không ung thư mà bị bíu thôi, bíu cái gì?
Chưa có ung thư cha, bíu cổ mà con đi mổ mà con lên bác sĩ thì người ta bảo con nhập viện mổ. Xong con cũng cứ nằm, con cầu xin Chúa. Đến là ngày thứ năm, cái bác sĩ nói vậy chứ, thôi đi thứ hai đi xuất viện về đi, không phải mổ. Vậy cái này con cũng cứ cầu xin nằm, mà hôm nọ con to lắm cha. To.
Cái gì to?
Cái cổ con. Vâng, vậy cái này từ mấy đi con về thì con cũng cứ đọc kinh lòng thương xót 3 giờ. Vậy cái giờ nó bé tiệt rồi cha. Chúa cứu con. Rồi. Cái thứ hai đó là con xin cha, con tạ ơn Chúa và tạ ơn cha, con xin khấn cho con cháu con. Không biết là nó bị ma nhập hay là cái gì thì con không biết nữa. Mà nó đẻ được một tháng nó đi vào rẫy nó nằm cha, nó cứ nằm ở trong rẫy nó không có về. Thì cái ông anh chồng của con ấy, ông cứ đi chùa, đi tung lum hết, đi xin cái nước gì về cho nó ấy. Mà nó cũng khôn lắm, nó không có dội lên đầu nó. Cái hôm ấy con bảo về này, ê Xuân ơi mày có đi lòng thương xót Chúa thêm dẫn mày đi. Nhưng mà phải đi trốn mà đi, có ba mày mà biết ba mày nôi về thì chết. Vậy nó đi với con, cái là con dẫn nó đi lên cha khấn cho nó, cha cho con một cuốn sách, cha về bảo có đọc được 3 giờ nào lòng thương xót, nó bảo nó không biết đọc, con nhận con đọc cho nó. Vậy cái là cha biết sao, tự nhiên nó về nó cho con nó ú, cái xong nó nhận ba đứa con của nó, bây giờ nó biết đi buôn rồi cha. Tạ ơn Chúa mà nó không có đi lên được thì con đi lên, con tạ ơn Chúa và tạ ơn cha cộng đoàn cho nó.
Nó tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Là Nguyễn Thị Xuân, 40 tuổi cha. Và nó ở Gia Kiệm chả? Mà con thì ở Biên Hòa, con đi với chị con, các chị
con. Con đem một cái máy về tặng cho nó được không?
Vâng ạ, được ạ cha, con xin cha.
Cầm một cái máy về tặng cho con bé, nó bị ma nhập hay là quỷ ám hay là vâng, tâm thần gì đó, đúng không?
Vâng, vâng.
Mà bây giờ nó đã được khỏi rồi, đó là một cái điều ơn lành mà Chúa ban, mà nhờ cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Rồi mời người thứ ba.
Con xin chào cha và cộng đoàn. Con đến để xin.
Con nói to đi.
Con mới xuất viện, con mệt lắm. Vâng, con xin cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con suốt một tuần qua. Con nằm cấp cứu ở bệnh viện.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Maria Nguyễn Thị Thốn, giáo sư Thuốc Trưng.
Bao nhiêu tuổi?
Con 70 tuổi.
70 tuổi. Con bị bệnh gì?
Con bị thận thượng thận, con bị áp huyết vô can, con bị tiểu đường, con bị khối u, con bị địa đệm. Nhưng mà con cầu xin Chúa đã cất hết bệnh cho con rồi. Con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Thưa anh chị em, phải nói là bà già 70 ấy, phải không? Mà nhìn này có ra bà già đâu. Không? Mà lại đủ thứ bệnh thận, tim, gan, phèo phổi gì đó, mà mới nằm ở bệnh viện cấp cứu về mà hôm nay khỏe như thế này, với những giọt nước mắt sụt sùi. Và nhìn vẫn hả?
Cha nhắn tin cho cha mấy hôm đó, cha bảo con yên tâm, thành ra con mừng lắm. Hôm nay con đến để con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn.
Chúng ta thấy có những giọt nước mắt của sự cảm động vì tưởng rằng mình chết rồi, tưởng rằng với những căn bệnh ấy và tuổi 70 thì khó mà có thể phục hồi được lắm. Và hôm nay người chị già 70 đã trở thành em trẻ 70 mà đến đây để dâng lời tạ ơn Chúa với cộng đoàn. Con có mấy 500 bài giảng chưa?
Con chưa có.
Rồi mời con nhận một món quà của lòng Chúa thương xót. Mời người thứ tư. Hôm nay chúng ta cho mỗi người lên đó một ít để có, mỗi người có được có dịp để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Vì chúng ta có rất nhiều nhưng mà chỉ cả những cái ơn nào mới nhất của mình mà thôi.
Thưa cha, con chào cha, con chào cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Thì cha, con nhiều bệnh lắm, là con được ơn con mới cái tháng hai vừa rồi thôi. Con bị ngứa, bị mạch vành nến. Thế con lên con khấn để cha xoa đầu, cha chữa tay con thì về. Cha đã gần khỏi rồi. Thì con lên con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, tạ ơn cộng đoàn đã cầu con. Cha bệnh con là 37 năm nay rồi. Con chữa bệnh bệnh nến cho cha này. Mà con chữa đâu phải uống thuốc no thôi mà. Bác sĩ bảo sống chung với lũ, không thể khỏi được. Thế con lên đây thì Chúa ban cho con được khỏi. Và con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha.
Hôm nay bà tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Nguyễn Thị Lan, con ở giáo xứ Lai Ổn, Hạc Hòa Thanh, địa phận Xuân Lộc.
Bao nhiêu tuổi?
Con 63 tuổi. Vâng.
Rồi con nhận một món quà của lòng Chúa thương xót, 63 tuổi. 63 mà bị 36 năm.
Thưa cha, con nhiều bệnh, con tim con gắp 2 ten rồi nha. Và con gắp 2 ten ở tim rồi, con chết năm 14 là tưởng con chết rồi. Bác sĩ đúng hôm nay là chê con rồi. Nó cho Sài Gòn, con chữa Sài Gòn mới tìm ra bệnh để mà chữa được. Thưa cha, con nhiều bệnh, con là 10 lần chứ giờ con có hết. Thưa cha, bệnh hết người. Thưa cha bệnh.
Tôi thấy một người 63 tuổi mà 36 năm bị bệnh vẩy nến, anh chị em nghĩ tưởng tượng như thế nào. Hôm nay lên sạch sẽ ngon lành thế này, chỉ có lòng thương xót của Chúa, quyền năng lòng thương xót của Chúa. Nếu mình tin tưởng vào Chúa, nếu mình dám cậy trông vào Chúa, Chúa sẽ ra tay. Còn con bài kia nữa phải không? Rồi.
À, con kính chào cha và chào cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Con thì con nhiều tội lắm, nhưng mà con có hai thằng con trai, thì một thằng ấy thì nó mới học.
Con nhiều tội lắm mà con có hai thằng con trai. Hai cái đó chẳng ăn gì với nhau cả.
Con trai của con thì nó mới học lớp 7, nhưng mà ước nguyện của nó được vô nhà Chúa. Thì cái thằng thứ hai của con thì nó thất nghiệp 3 tháng cha. Thế nó bắt đầu nó về, nó bảo là thôi má ơi, chắc vô nhà Chúa thì vô nhà dòng thì rất là nhiều tiền. Tại vì nó còn phải đi học lại từ nó lớp 7 ấy cha. Thế con mới đến lòng Chúa thường xót, con xin là bây giờ cho con trai thứ hai con nó có việc để nó lo cho ăn của nó. Thế con vừa tới buổi chiều, thế là sáng mai là hai ba công ty nó gọi luôn cha. Thế con xin tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha đã cùng cầu nguyện với con để cho gia đình con được hòa thuận và cùng hướng về Chúa để theo Chúa.
Thế là thằng con trai của con là nó muốn đi tu, nhưng mà nó thấy gia đình nghèo quá, nó tính là không đi tu nữa. Nó đi rồi xong nó đi về vì thấy gia đình nghèo quá, sợ không có tiền đóng. Nhưng mà con cầu nguyện thì Chúa ban cho con việc làm và thằng đó lại tiếp tục đi tu.
Vâng, đúng rồi ạ.
Nhưng mà thấy Chúa làm những cái chuyện mình tưởng là chuyện nhỏ, nhưng mà biết đâu sau này nó trở thành một linh mục hay sao, nó thành một giám mục, biết đâu nó thành giáo hoàng hay sao, ai biết được. Nếu biết được phải không ạ? Chuyện của Chúa làm mà. Rồi con các vị con tặng cho thằng con của con một cái máy 500 bài giảng nha. Nó là hãy vững bước đi tu đi, mà dặn với nó một điều là chữ tù liền với chữ tu một vần nha con.
Con cảm ơn cha.
Chứ không phải đi tu mà sướng đâu, đi tu mà để mà được làm ông bà cố, đi tu để mà vinh thân phì gia, rồi lúc mà chịu chức thì để là vinh quy bái tổ. Không có vinh quy bái tổ, không có vinh thân phì gia gì cả. Nói với nó đó là bây giờ con có chấp nhận gian khổ thì con hãy đi tu. Mà con tưởng rằng đi tu để mà mốt con được sung sướng, để được người ta gọi là cha, để được người ta gọi là thầy, giống như bài tin mừng ngày hôm nay, không có đâu. Đi tu mà lại tưởng là áo mão kênh đai, giống như bài tin mừng ngày hôm nay ấy, họ thích mặc áo tua dài đi lại giữa nơi công cộng và được gọi người ta gọi là Loại. Khó đâu. Vênh váo váo đi đâu rồi cũng cổ côn cổ kiếc, rồi cũng diện cho thật là đẹp, cho thật sang vào, một ngón tay không lay thử. Dân thì nghèo khổ, dân thì thiếu thốn, dân thì đói rách, mà mình thì cứ ở nhà cao cửa rộng, mình thì cứ nguy nga lộng lẫy, mình thì cứ xe hơi, mình thì cứ ăn sung mặc sướng. Bảo nó đừng như vậy nha con nha, nhớ không con? Ta cha thấy được rằng là, tôi nói với mấy em mới đi tu, muốn đi tu, bảo nếu mà mấy con mà muốn đi tu thì phải nhìn rõ đời tu hai mặt của nó, chứ đừng có nhìn đời tu chỉ có mặt bên ngoài. Đi đâu cũng được, tôi gọi là cha, đều gọi là sơ, đều gọi là thầy. Đi đâu cũng được, ngồi vào mâm cao cỗ đầy, đừng có nhìn cái đó, đừng có nhìn vào cái đó, cũng đừng nhìn vào những cái áo mão cân đai mặc trên người của những người đi tu, đừng. Nhưng mà hãy nhìn vào gương của Chúa Giêsu, dám bỏ mình. Và gương của Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay đó là: ai càng làm lớn thì càng phải cúi xuống mà hầu hạ phục vụ anh em mình. Ai muốn nâng mình lên thì phải hạ mình xuống, thì sẽ phải hạ xuống, sẽ bị hạ xuống. Và người càng làm lớn bao nhiêu thì phải cúi xuống mà hầu hạ anh em của mình. Con được ơn gì của Chúa?
Con giờ đến nước Mỹ, giờ con bị tai biến sụng, con ốm đau suốt, con thường xuyên đi lòng thương xót, giờ cha công về nhớ con. Thì con ở đến nước Mỹ suốt, được ra con.
Rồi, ta tặng con một cái máy nha, rồi con đi về. Nãy giờ chúng ta thấy có một người đội mũ trong nhà thờ đó, lên đây con.
Cha, con là Vũ Thị Xuân, con ở Đắk Nông.
Hả?
Con là Vũ Thị Xuân, 37 tuổi.
Vũ Thị siêu âm.
Vũ Thị Xuân.
À, tưởng là Vũ Thị siêu âm, tưởng nó đi siêu âm. Vũ Thị Xuân rồi. Bao nhiêu tuổi Xuân?
Cha, con 37 tuổi, con ở Đắk Nông.
Lý do gì con đội mũ, nói cho mọi người, ai cũng thắc mắc là tại sao con này đội mũ, nó đi tu chùa hay sao đây?
Cha, con bị ung thư mà con mới vô thuốc nên tóc rụng hết
rồi. Vẫn cười vui vẻ vậy là tốt rồi. Con bị bệnh gì nói cho mọi người nghe.
Dạ, con bị ung thư hạch chi căn. Dạ, con mới vô thuốc nên tóc rụng hết rồi, con đội mũ.
Cười vẫn duyên dáng như thường. Anh chị em thấy không? Có nhiều người mới đi về rồi rụng tóc, bắt đầu mặt buồn, rụng tóc hết rồi mới căn giai đoạn cuối. Anh thấy đứa cười tươi nãy giờ, anh thấy không? Trong một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, chia sẻ cho mọi người con được ơn như thế nào.
Dạ, con đã vô được 6 tòa rồi, mà cũng nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện nên con khỏi, gần khỏi. Giờ mấy người vô thuốc thì không đi đâu nổi, mà con lần nào vô thuốc con cũng đi xuống đây để cầu nguyện cùng cộng đoàn được.
Những ai mà đã ung thư rồi chúng ta biết là mỗi lần vào thuốc thì nó hành khủng khiếp lắm. Các cơ thể nó rã rời, ăn không được, ngủ không được, đau đớn nhức nhối cùng mình hết. Mỗi lần vào thuốc là họ sợ lắm. Rất nhiều người đã nói như vậy. Mà người chị em của chúng ta đây, mỗi lần vào thuốc thì con lại chạy đến với cộng đoàn để con cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và cười rất tươi, rất dễ thương như thế này, thưa anh chị em. Như thế này đã là một cái ơn rất là lớn này. Ơn cười tươi trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong lúc mà nói ra thì con có bị mua thuốc vậy, con có thấy trong người bị đau đớn không?
Dạ có, về nhiều khi con đau quá con lấy gối với chăn con ôm lại con khóc ở nhà. Nhưng mà con vô thuốc thì thường thường là cứ về mấy ngày con mới đau.
Mà vẫn đến đây cầu nguyện.
Dạ, thì lần nào con lên con cũng xuống đây.
Nơi nào mà đi xạ trị mua thuốc cũng đến đây cầu nguyện. Và hôm nay đến đây mà tạ ơn Chúa vì con đã gần khỏi rồi, rồi tóc con cũng sẽ mọc lên, rồi con cũng sẽ khỏe lại, và con cũng sẽ ra đi để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Mời con nhận một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi mời con. Rồi con vắt tắt được ơn gì?
Dạ con tên là Nguyễn Thị Bàng ở địa phận Phát Diệm ạ. Và con vào đây là con vào đây là được 12 ngày rồi. Khi con đi là tay của con nó bị khớp, vào đây là tay con không nắm được. Thế bây giờ con đã nắm vậy con khỏe rồi. Dạ.
Con bị bệnh khớp như vậy bao nhiêu năm rồi?
Dạ con cũng mới bị thế ạ. Vâng. Con nó bị mấy tháng nay rồi ạ. Vâng. Nên bây giờ con vào đây Chúa và cha đã thổi con vào đến đây được và con khỏi bệnh là con mừng lắm. Con cảm tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha. Vâng.
Một người ở Phát Diệm bao nhiêu tuổi?
Dạ con 57 tuổi ạ.
57 tuổi, rồi sao mà con biết mà con chạy từ ngoài Bắc Phát Diệm mà con vào đây?
Dạ con xem mạng ạ, con thấy cha chữa bệnh, Chúa chữa bệnh như vậy là con nghe anh chị con đi là con cũng đi theo ạ. Dạ, vâng. Hai anh chị con đi nữa. Vâng. Thì mai con về rồi thì con xin Chúa và cha cầu nguyện cho con với cộng đoàn cầu nguyện cho anh chị con với con đi về được mọi sự bình yên ạ.
Khoái quá giờ tay cứ bóp mãi. Rồi với lại lấy cái tay đó cầm cái máy về mau. Đó. Khoái quá tay hết đau rồi cứ cầm về cứ bóp mãi. Thì chị em có những người bị khớp như vậy đau lắm. Những người bị thấp khớp như vậy là đau lắm, không giơ tay lên được và không nhúc nhích gì được đâu. Mà người chị em đã được Chúa chữa khỏi nên khoái quá tay cứ bóp suốt. Còn con rồi, con thích chạy lên đây cho chạy lên luôn. Rồi
con là Maria Thao ạ. Năm nay con 57 tuổi. Trong Tết con có nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con mấy canh bệnh ạ. Bệnh thứ nhất là bệnh áp huyết cao, thứ hai là viêm xoang mũi, thứ ba là dạ dày và bệnh trĩ. Đến bây giờ con thấy mấy bệnh của con đã không đau mà đã khỏi, còn một bệnh trĩ nữa là vẫn được 80-90%. Con ao ước hôm nay con được đến đây để làm chứng cho Chúa. Nên để con chị em con là từ ngoài Bắc hôm nay là đi máy bay vào đến đây có 6 chị em tất cả. Thì là con cũng ao ước là để con được lên làm chứng cho Chúa, để cho cha đã cầu nguyện Chúa để chữa lành bệnh cho con.
Rồi những cái bệnh nào? Bệnh nào kể lại?
Bệnh viêm xoang mũi là 1, bệnh áp huyết cao là 2, bệnh đau bao tử là 3 này, bệnh trĩ là 4. Con nhiều bệnh cho nên Tết cháu con nó nhắn tin vào cho cha, cha nhận được lời, cha trả lời con ngay. Thế là từ đấy giờ đi con yên tâm mà. Thế là con cứ cầu nguyện Chúa sớm ngày sớm tối để cả gáy con dậy con cầu nguyện. Thế là Chúa đã chữa lành bệnh cho con. Hôm nay con đến làm chứng. Mà chồng con thấy con đi bảo là vào xin cha mới cầu nguyện Chúa chữa bệnh cho chồng con bị đau ngực. Nhưng mà nhà con đã hầu như bỏ Chúa từ bé đến giờ. Chúng con cứ lấy nhau thì có làm phép cưới ạ. Nhưng mà chả theo gì. Con bảo là tôi vào thì xin cha cầu nguyện cho. Nhưng mà anh phải tin thác vào Chúa mà ăn năn dở lại với Chúa. Thì con hôm nay con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con và ba đứa con của con nó quay về với Chúa, chứ nó lấy vợ lấy chồng bên lương. Con nghĩ nhiều lúc con cũng khổ tâm lắm, cho nên là con cũng cứ mắc nhiều tội lỗi. Con bỏ Chúa từ ngày con đi lễ, con xưng tội ở tòa năm thánh, cha tha tội cho con. Thế là con giữ đạo một mình con thôi.
Con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ con cũng theo chồng con cho nên con cũng bỏ mất phải 30 năm mấy cha.
Bỏ Chúa vài 30 năm.
Con ăn năn dở lại, bây giờ con ăn năn dở lại lúc nào con cũng nghĩ về Chúa. Bây giờ con theo Chúa cho đến lúc chết, con chỉ mong chồng con với lại con của con quay về với Chúa để cho con được toại nguyện. Con mong cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con ạ. để cho nhà con.
Rồi bìa cha gửi cho chồng con nha. Và nếu được thì mấy đứa con của con, nói là bên, nói là của cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Đây, nói cộng đoàn lòng thương xót Chúa.
Vâng.
Gửi tặng cho chồng của con nhé. À, mặc dù anh ấy vài ba chục năm giống như con, không có tin vào Chúa, không theo Chúa, nhưng mà Chúa vẫn đeo đuổi, Chúa vẫn không bỏ. Ngày hôm nay Chúa đã chữa cho con 4 căn bệnh rất là nặng. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn mà căn bệnh mà con vài ba chục năm nay, căn bệnh đó mới là căn bệnh ghê gớm, căn bệnh ung thư tâm hồn. Bây giờ con về, con làm chứng cho Chúa để chồng con thấy rõ cái đó mà quay trở về. Những đứa con của con thấy rõ cái đó mà quay trở về với Chúa. Nhiệm vụ quan trọng, nhớ không? Nhớ không?
Con nhớ.
Nhớ.
Thưa cha, con nhớ.
Rồi con về nói với chồng con sao? Nói đưa cái máy rồi nói với chồng như thế nào?
Anh ơi. Con về, con bảo là anh ơi, em đã xin cha cầu nguyện cho anh chữa lành bệnh, Chúa chữa lành bệnh cho anh rồi đấy. Như anh phải sớm tối đọc kinh cầu nguyện cùng với em ạ.
Chứ gửi đến những người làm chứng rất là hồn nhiên, rất là dễ thương, chẳng có ngại ngần gì cả. Anh ơi, ngon lành sau mấy mà vẫn còn ngọt lắm, mùi lắm. Rồi mời ông bỏ chú vài ba chục năm làm gì chuyện. Rồi còn con được tên là gì?
Là cha con Giuse Nguyễn Văn Hóa.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 73 tuổi.
73 tuổi, con ở đâu?
Dạ con ở trên Đà Lạt.
Rồi, ông 73 tuổi, ông được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha, con thì được rất nhiều ơn, nhưng mà con nói ơn gần đây thôi. Là năm 2011, con bị bệnh tim, mình vành mạch tim. Thế rồi con đau quá là con nói đưa con xuống bệnh viện. Con ở trên Đà Lạt rồi con chữa không được, con xuống đến bệnh viện Sài Gòn. Xuống bệnh viện Sài Gòn kiểm tra con thì lúc đầu là con bảo là chắc con không làm được. Đến khi đưa lên cái băng để đi trên cái băng ấy, thế là tự nhiên con bị ngất xỉu luôn. Thế còn cái con là có con thằng con rể nó đi với con là nó bảo là rồi bây giờ bố như vậy thì không biết làm sao, đưa đi cấp cứu luôn, đưa lên cầu thang cấp cứu, đưa bệnh viện cấp cứu. Khi con tỉnh lại thì các bác sĩ bảo là ông có đủ cơ số như thế này thì để nhập viện chúng tôi sẽ mổ. Thì con thú thật với cha với cộng đoàn, con không có tiền. Với bác sĩ cười là bảo chứ cái bệnh nhân này không có tiền. Con cũng cứ biết vậy thôi, con chả biết làm sao được. Thế nên bác sĩ mới đưa cho con một cái thẻ, bảo thế nếu mà hôm sau mà nó đau kéo dài cỡ này thì là mang bỏ người thân mang đến đây là chúng tôi xử là đúng rồi đấy. Thế thưa cha, thưa cộng đoàn, con cũng vâng vâng dạ dạ rồi con nhận toa thuốc con về. Thế là anh em con nó với mấy đứa, hai đứa em con, em rể với đứa em ruột của con nó mới làm thuốc. Dạ, nó mới làm thuốc cho con mới uống cái liều thuốc đó. Rồi cộng với này các cái ai mà bác sĩ hay là những cái bà làng mà cứ nói là chữa được thì con cũng cứ uống thuốc nam thuốc bắc lung tung. Nhưng mà đến sau đó là vợ con cũng đang đi đây mà con ước ao lâu lắm rồi, mà nay con mới được xuống đến điểm tin mừng này. Thì thú thật với cộng đoàn với cha thì con được cái ơn Chúa chữa lành cho con. Thế là vợ con bảo là bác sĩ bảo là ở trên Đà Lạt thuốc nhiều mà sao lại xuống đây mà đi lấy cho nó tốn tiền. Con mới nghe vợ con nói là bảo lấy cái lá gì. Thực tế là ở trên Đà Lạt con thì nhiều cái thứ lá đó lắm, lá là bằng cái cây măn mát đấy, để chanh dây ấy. Cái măn mát chanh dây thì ở trên Đà Lạt con cũng có rồi, gần đấy nó cũng rất là.
Giờ bây giờ thì bệnh nhà ông sao rồi?
Dạ giờ thưa con, 2011 là con cứ uống suốt từ năm đó đến bây giờ con được như thế này. Thưa cha, con đội ơn Chúa và kính trọng xin cha.
Rồi, đó là bệnh tim, còn cái gì nữa?
Dạ, thưa cha, con là kẻ tội lỗi. Thôi, cha dâng lời cầu nguyện cho con và cho gia đình con, anh em chị em con và cháu con. Giờ ngay hôm qua là thằng cháu con và chị nó đi lưng suốt từ mấy năm nay rồi, mấy chục năm nay rồi, mà bây giờ nó trả vợ trả con, giờ nó cứ đi vào đường tội lỗi. Con khuyên nó trả được, cuối cùng con có cái máy lòng thương xót của cha, khi mà con nhận anh chị em đưa về để cho con nghe thì con trao luôn cho nó. Rồi nó nghe suốt một ngày hôm qua, nhưng mà rồi nó con nghe con thấy nó như vậy thì con cũng có cái mừng, nhưng mà cũng sợ. Sợ là vì sao? Vì nó vẫn còn đang ham mê về tiền bạc của cái trần gian này, nó không nghĩ đến Chúa, nó vẫn cứ đối kháng, là nó cứ làm những cái điều rồi còn nó theo tâm tư của nó, đòi quyền lợi của bố mẹ nó trước kia, xong bây giờ là nhà nước không nhìn đến nó.
Rồi bây giờ tôi gửi tặng cho nó một cái máy nha. Ông về ông gửi tặng cho nó, nói là của cộng đoàn lòng thương xót Chúa gửi tặng. Nó đã nghe suốt một ngày thì nó cũng sẽ nghe lời Chúa, sẽ thấm dần dần. Ông tin Chúa nói cho dù tội của con có thấm như vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết cơ mà. Cho dù tội của con có ghê gớm cỡ nào, ta cũng làm cho trắng tinh như bông. Lòng thương xót của Chúa không chịu thua đâu thưa anh chị em. Cứ kiên nhẫn cầu nguyện, vì hạt giống đã gieo rồi, hạt giống lòng thương xót Chúa đã gieo rồi, nó đã nghe rồi thì nó cũng sẽ dính, nó cũng sẽ quay trở về. Chúa nói rất rõ, hãy quay trở về, đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện. Nó đã nghe, nó sẽ quay trở về. Chúng ta tin chắc chắn như vậy, lòng thương xót của Chúa sẽ thắng. Thưa anh chị em, để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, xin phép được đọc cho anh chị em nghe một ý tưởng mà Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đã nói với các linh mục ngày hôm nay, là không thể quan niệm loan báo tin mừng mà không có niềm vui. Chúa Giêsu nói với chúng tôi rằng những người đứng ở trên tòa giảng loan báo tin mừng mà không có niềm vui thì loan báo cái gì? Nói một đàng làm một nẻo thì giảng cái gì? Hoặc nói mà không làm thì giảng cái gì? Nói người ta là sống tin mừng mà mình không sống thì giảng cái gì? Nói người ta có niềm vui tin mừng mà mình không có niềm vui đến đây làm lễ, đến đây chị em tham dự thánh lễ thấy nó buồn quá, đến đây chị em nghe giảng nó chán quá, đến đây chị em tham dự thánh lễ cử hành phục vụ thấy nó nặng nề quá, thì làm sao mà cảm nhận được niềm vui tin mừng? Thưa anh chị em, đến đây anh chị em phải thấy mình đang được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, cảm thấy niềm vui, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy bình an. Đến đây chị em nghe lời của Chúa và nghe những chứng nhân lên làm chứng. Hôm nay tôi đưa nhiều anh chị em lên để minh chứng cho anh chị em thấy rằng là lời của Chúa phải được loan báo, phải là niềm vui. Đây là tin mừng mà, thì những người đón nhận tin mừng ấy phải là những người có được cái niềm vui của tin mừng, và có được niềm vui tin mừng thì họ lên họ làm chứng cho tin mừng. Và những linh mục của Chúa, những người rao giảng lời của Chúa, trước tiên phải là người có niềm vui ở trong mình đã, rồi mới loan báo niềm vui tin mừng ấy cho người khác được. Không thể quan niệm loan báo tin mừng mà không có niềm vui. Điều đó cũng như nói về mặt trời mà không có ánh sáng. Đó là phát biểu của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin trong một cuộc hội thảo với chủ đề niềm vui ngọt ngào và an ủi của việc loan báo tin mừng. Theo ánh sáng tông huấn niềm vui của tin mừng. So sánh hình ảnh linh mục như là người gìn giữ niềm vui loan báo tin mừng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói: loan báo tin mừng với bộ mặt buồn thảm là điều mâu thuẫn. Có đúng không? Anh chị em đến đây nghe loan báo tin mừng mà
Đó là lời Chúa. Hôm nay anh chị em được nghe niềm vui tin mừng Chúa nói tội ngươi có thám như vải, điều ta cũng làm cho trắng thinh như tuyết. Thấy vui không? Không. Anh chị em lên mà thấy mấy người lên làm chứng, họ nói ngây ngô, nói đơn sơ, nói hồn nhiên, mình thấy cười, thấy vui. Đó, niềm vui của tin mừng là như thế. Cho nên Đức Hồng Y nói loan báo tin mừng với bộ mặt buồn thảm là điều mâu thuẫn, vì niềm vui bao hàm một chiều kích nội tại và thiết yếu của việc loan báo tin mừng. Đức Hồng Y giải thích ngay cái từ là tin mừng đã có nghĩa là một niềm vui vô hạn. Tin mừng có nghĩa là một niềm vui vô hạn được loan báo. Nên loan báo tin mừng luôn là một lời hứa đem lại hạnh phúc. Và Đức Hồng Y nhấn mạnh niềm vui này không mất đi trước những trở ngại và những khước từ. Điều này đặc biệt đúng với đời sống của người linh mục, người dìm mình vào trong đời sống của dân chúng. Đức Hồng Y nói linh mục là người dìm mình vào trong đời sống của dân chúng. Dìm mình vào đại dương lòng thương xót cũng có nghĩa là dìm mình vào trong đời sống của dân chúng. Người linh mục không được tách ra khỏi dân chúng, không được sống tách biệt khỏi dân chúng, không được sống cao hơn dân chúng, không được sống xa hoa lộng lẫy đầy đủ tiện nghi hơn dân chúng, mà người linh mục phải là người dìm mình vào trong đời sống của dân chúng. Và đối diện với những niềm vui của cuộc sống và những tàn phá của đau buồn, những đau khổ và thất vọng có thể dẫn các linh mục đến chỗ giận dữ và nản chí, và về lâu dài rơi vào cám dỗ, rời bỏ sứ vụ và bỏ cuộc. Anh chị em cầu nguyện những đau giận dữ chán nản càng lâu càng dài có thể cám dỗ chúng tôi rời bỏ chức vụ linh mục, cám dỗ chúng tôi bỏ cuộc, để giúp các linh mục vượt qua những thời điểm khó khăn này. Đức Hồng Y gợi lại lúc cử hành lễ truyền chức linh mục. Anh chị em biết khi chịu chức linh mục thì tiến chức nằm phủ phục trên mặt đất, nhớ không? Linh mục phủ nằm, tiến chức nằm phủ phục trên mặt đất để nài xin các thánh trên trời. Lúc ấy cộng đoàn hát kinh cầu các thánh. Cử chỉ ấy có thể giải thích như là khởi đầu cho tất cả những phủ phục đau đớn mà linh mục sẽ gặp sau này trong khi thi hành sứ vụ. Cử chỉ ấy là khởi đầu cho tất cả những phủ phục đau đớn mà linh mục sẽ gặp sau này trong khi thi hành sứ vụ. Chỉ có điều thay vì lời kinh cầu các thánh, linh mục sẽ lắng nghe và chia sẻ lời than vãn của dân chúng. Thay vì nghe kinh cầu các thánh khi mình phủ phục, thì bây giờ người linh mục ấy lắng nghe những lời chia sẻ than van của dân chúng mà phủ phục trong đau đớn, dìm mình vào trong dân chúng. Ngay cả khi chính linh mục gặp đau khổ, linh mục cũng phải an ủi các bệnh nhân. Nhớ, linh mục khi gặp đau khổ không than van kêu ca trách móc, nhưng cũng phải an ủi các bệnh nhân, bởi vì linh mục là những người gìn giữ mầu nhiệm niềm vui. Và trong ánh sáng của cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, mọi đau khổ sẽ bị tiêu diệt. Linh mục là người gìn giữ niềm vui, bởi vì linh mục biết rằng dù sớm hay muộn, sa mạc sẽ nở thành vườn cây. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em, và xin anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi, những người đứng trên bục giảng hàng ngày, làm sao chúng tôi sống được lời mình rao giảng, và chỉ giảng những gì mình đã sống, sống chân thành, sống khiêm tốn, sống trong lòng thương xót của dân chúng, dìm mình vào trong dân chúng, trong đau khổ của dân chúng, đồng lao cộng khổ với nhau để loan báo tin mừng. Amen.